This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vâng, thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục tình yêu và gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách. Và hôm nay chị đi vắng thành tâm, Kim Thoa xin được điều hợp với bác sĩ nhà khoa Phương Nam. Xin chào bác sĩ ạ.
Thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả của đài Sài Gòn Houston. Thì ngày hôm nay chúng ta nói về tình yêu và gia đình thì có lẽ một cái đề tài rất là căn bản và rất là tổng quát và rất là mơ hồ và rất là bị hiểu lầm, đó là tình yêu. Thì có lẽ là cho đến bây giờ cũng rất nhiều quý vị và ngay cả tất cả chúng ta cũng có những cái câu hỏi đặt ra tình yêu là gì và cũng ít có người nào giải thích được một cách chính xác và gọn gàng bằng một câu trả lời. Thành ra là và tình yêu nó là cái nền tảng của tất cả mọi sự trong cái đề tài tình yêu và gia đình trong chương trình này. Thì ngày hôm nay để cho nó có một cái giới hạn thì chúng ta sẽ nói về tình yêu, nhưng mà tình yêu ở đây là tình yêu của một người nam và một người nữ, không phải là tình yêu của cha mẹ hay là tình yêu với con cái hay tình yêu những bạn bè. Thì bây giờ chúng ta nói về tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Sở dĩ chúng ta nói đến đề tài này tại vì trong một cái thời gian gần đây chúng ta thấy có những cái chuyện xảy ra không được vui ở trong cộng đồng của chúng ta, nói riêng và nói chung là trong tất cả mọi xã hội, là có những cái cuộc xảy ra vì tình, những tai nạn xảy ra vì tình mà đó là cái kết quả không được tốt đẹp. Thì chúng ta hãy nhìn đến phân tích thì chúng ta sẽ thấy tình yêu nó có những khía cạnh tốt đẹp và có những khía cạnh bị hiểu lầm và quan niệm mà sai lầm. Thành ra chúng ta phân tích ra để nhìn thấy thì tình yêu là gì. Có lẽ là chúng ta thấy tình yêu là một cái gì làm cho hai người nam và nữ gặp nhau, khi mà nghĩ đến nhau sẽ làm cho trái tim của mình ấm lại. Tình yêu nó có thể dịu dàng, êm đềm mà cũng có thể rất là mãnh liệt và mê đắm, có thể hy sinh cho người kia. Và nói chung là tình yêu nó là một cái chất xúc tác làm cho cuộc đời vui vẻ và có ý nghĩa hơn đối với rất nhiều người. Tôi đã nhìn thấy có những cặp mới kết hôn mà những cái đôi này là những cái đôi tôi vừa mới dự một cái tiệc gần như là đám cưới của một cặp hai anh chị bạn. Thì hai anh chị này cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà khi đến dự cái buổi tiệc đó thì tôi thấy rõ ràng là cái ánh mắt và cái nụ cười rạng rỡ ở trên mặt của cả hai. Thành ra chúng ta đủ thấy là cái tình yêu nó rất là mãnh liệt. Những người yêu nhau thường hay muốn ở bên cạnh nhau, muốn có nhau. Nếu không có nhau thì cuộc đời sẽ không cảm thấy ý nghĩa nữa. Thì tình yêu nó là đề tài cho rất nhiều chuyện, rất nhiều phim ảnh, rất nhiều bài thơ, rất nhiều bản nhạc trữ tình. Thì đó là những cái điều tốt đẹp của tình yêu. Nhưng mà chúng ta thấy cái điều đó thì chúng ta có lẽ ai cũng biết đến. Nhưng mà ngày hôm nay, cái đề tài hôm nay, chúng ta muốn nói đến những cái quan niệm sai lầm về tình yêu. Và chúng ta nên phân tích ra ở đây để tránh những cái điều không hay xảy ra.
Điển hình có vẻ là dễ hiểu nhất là tình yêu theo cảm xúc phải không ạ? Thì vâng, nó cũng mãnh liệt, nó sôi nổi lắm, nhưng mà nó cũng mau tan phải không thưa chị?
Vâng, thành ra chúng ta phải phân tích những cái quan niệm sai lầm về tình yêu. Đa số, có một số rất nhiều người có cái quan niệm sai lầm là tình yêu là do sự ham muốn thể chất, có nghĩa là họ cảm thấy mix up giữa hai cái, là một cái là sự ham muốn thể chất và một cái là tình yêu. Thì cái sự ham muốn thể chất đó, nếu chúng ta nhìn vào một cái cặp nam và nữ, con trai và con gái lớn lên, đó là một cái sự tự nhiên của tạo hóa. Thì mỗi người con trai và con gái gặp nhau, tự nhiên nó có một cái sự ham muốn, đó là cái drive, tức là cái sự bình thường phát triển tự nhiên của tạo hóa, là người nam và người nữ gặp nhau tự nhiên có cảm thấy một cái sự được thúc giục, được cảm thấy là muốn có người kia và nhìn để ý người kia. Thì cái đó nó là một phần, nếu mà phân tích về phương diện thể chất thì chúng ta cũng có thể biết đó là do cái hormone ở trong người, kích thích tố ở trong người, nó làm cho con người tìm đến cái người khác phái kia. Thì cái sự ham muốn thể chất này, có rất nhiều người có quan niệm sai lầm là đó là tình yêu, mà người ta chưa phân tích cho thật kỹ. Thành ra đó là một sự sai lầm, là sự ham muốn thể chất. Người ta có thể nghĩ đó là tình yêu, đó là thứ nhất. Tại vì cái sự ham muốn thể chất đó là nó mang đến cái sự thỏa mãn về thể chất, còn tình yêu nó có một cái sự thỏa mãn về tinh thần.
Dạ vâng, vâng. Ví dụ như là một người trông đẹp quá, hoặc là cái nét đẹp quá, hoặc là có một cái bề ngoài trông rất là hấp dẫn, thì nó cũng dễ thu hút phái nam phải không ạ?
Vâng, và phái nữ cũng thế, nhìn một anh chàng đẹp trai thì cũng dễ bị thu hút. Nhưng cái đó là cái bước đầu mà thôi, chúng ta không nên lầm lẫn. Đó là cái gọi là tiếng sét ái tình, gặp nhau là rung động ngay và nghĩ rằng đó là tình yêu. Thật ra nó không phải, nó là cái chất xúc tác đầu tiên để chúng ta kích thích và dẫn đến sự tìm hiểu sau này. Thì cái đó là một cái quan niệm sai lầm, là sự ham muốn thể chất chưa phải là tình yêu. Một cái quan niệm thứ hai là người ta có những người quan niệm rằng trong cuộc đời của một người chỉ có một tình yêu duy nhất trong đời mà thôi. Thì cái quan niệm đó cũng rất là sai lầm. Tại vì như Kim Thoa thấy là, và quý vị cũng thấy là, ngay bây giờ chúng ta thấy có những cặp chia tay, những cặp divorce, rồi có những người hôn phối bị một cái lý do nào đó mà mất sớm, thì sau này những cái người đó cũng vẫn có thể tìm thấy một tình yêu khác, và nhiều khi cái tình yêu này nó lại đẹp hơn tình yêu trước. Thành ra cái ý tôi muốn nói ở đây là chúng ta không phải là chỉ có một tình yêu duy nhất trong đời mà thôi, và có những người vì quá mê đắm, trong cái lúc mà mê đắm đó, nghĩ rằng nếu không có được cái tình yêu này thì cuộc đời không còn ý nghĩa nữa, và có thể chết đi được, và có thể đó là những cái lý do mà đưa đến những cái chuyện tai nạn, mà những cái chuyện tình yêu mà không có được như là ý muốn, thì người ta lại coi như là vì một cái phút nông nổi mà người ta làm cho cái người kia bị chuyện này chuyện kia. Thành ra là có những người tự nhiên bắn người yêu xong lại bắn mình tự sát. Thì cái chuyện đó là cái ý tôi muốn nói, là không phải một người nào cũng chỉ có một tình yêu duy nhất trong đời và không thể có một cái thứ hai. Thì có cái cuộc đời của ta còn có rất nhiều chuyện khác để làm, và cũng có thể có những tình yêu mới, và có thể còn đẹp hơn tình yêu cũ. Thành ra cái điều tôi muốn nói đây là không phải mỗi người chỉ có được một tình yêu duy nhất trong đời mà thôi. Rồi một cái quan niệm khác nữa là tình yêu không phải là sự hiếu thắng chinh phục. Tại vì tôi thấy có những người, thấy những cái người mà mình theo đó là một cái người tuyệt vời, thì người ta tạo ra, người ta nhìn đó như là một cái mục tiêu để đi theo, và cái sự lao đầu vào bằng tất cả mọi giá, cái đó nó có là cái, có thể nói đó là cái sự hiếu thắng, sự chinh phục, cái máu chinh phục của người đó nổi lên, chứ chưa hẳn đã là tình yêu. Người ta thấy cái gì khó khăn thì người ta cảm thấy có cái máu chinh phục nổi lên. Thì có một cái mờ ngoặc ở đây, những cái người có máu chinh phục như vậy, thì nếu chúng ta tìm một tình yêu đích thực, chúng ta cần phải kiểm chứng lại, là tại vì cái máu chinh phục đó chỉ là cái máu hiếu thắng lúc thời gian đầu thôi, còn cái tình yêu là cái mà chúng ta phải nghĩ một cách lâu dài, một cách trường cửu, và có cái sự liên lạc giữa hai bên một cách bền chặt hơn.
Nói một cách dễ hiểu đó là Tức là mà mình yêu ai á, mình không phải chỉ có yêu cái đẹp của người đó mà mình yêu cả những cái xấu. Thí dụ như có những, thí dụ mình biết họ cũng có những cái cá tính mà mình thấy rằng là nó không phải là những cái tính tốt, nhưng mà khi mình yêu rồi mình nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được những cái tính xấu đó, rồi nhiều khi phải trả những cái giá để mà người ta bảo chỉ cần hỏi rằng có thể sống suốt đời với cái người đó được không, thì đầu tiên là phải nghĩ đến những cái tính xấu đó tôi có thể chịu đựng được suốt đời không, thì từ từ phỏng ạ. Nhưng mà nói chung là nhiều khi bây giờ đặt câu hỏi cái đó mà ghi xuống giấy bao nhiêu tính tốt, bao nhiêu tính xấu mà có thể chịu đựng được, thì chắc là người ta khám phá ra đại đa số không phải là tình yêu thật.
Vâng, với lại cái ý tôi muốn nói ở đây thêm nữa là cái sự hiếu thắng chinh phục đó. Nhiều khi cái người được chinh phục tưởng rằng anh kia có một tình yêu mãnh liệt đối với mình, nhưng mà sự thật chưa chắc đã là như vậy. Đó là cái sự hiếu thắng, sự muốn chinh phục mà thôi, chứ chưa hẳn là anh đã có một tình yêu đích thực đối với mình. Rất nhiều cô thấy có những anh chàng đi theo mình phải nói là ôm đầu máu để mà đi theo tán mình cho bằng được, thì cảm thấy rung động bởi vì những cái tình cảm như thế. Nhưng mà thật sự đó chưa chắc đã là tình yêu, mà đó là sự muốn chinh phục.
Đôi khi đằng sau đó chúng tôi cũng có nghe được những cái câu chuyện mà để cho dễ hiểu chị Phương Nam, là nhiều khi các ông cá với nhau rằng bằng mọi giá sẽ chinh phục cái người đó và cưới bằng làm vợ cho bằng được. Nhưng mà cưới về xong đề đó giống như có một con búp bê trưng trong tủ vậy thôi.
Những người có cái máu chinh phục như vậy thường thường là khi người ta đạt được cái mục tiêu rồi, người ta sẽ không cảm thấy quý cái mục tiêu đó nữa. Vâng, cái đó là một cái sự lầm lẫn, một cái quan niệm sai lầm trong tình yêu. Rồi một cái sự khác cũng tôi nghĩ là cũng là một điều sai lầm là cái quan niệm sở hữu chủ trong tình yêu. Có rất nhiều cảm thấy, có rất nhiều người thấy rằng là tôi yêu một cô này, tôi có cảm thấy là tôi sở hữu cô này. Nếu mà cô này có một cái ý đồ gì khác lạ là người ta sẽ tức giận và người ta muốn chiếm đoạt. Và nhiều khi thấy cô này có cái ý định là đi có một cái người khác thì họ sẽ cho cô này đi luôn. Tức là thà nếu mà không có được thì không người nào có được. Thành ra cái đó nó là cái sự sở hữu trong tình yêu. Cái điều này cũng là một cái quan niệm rất sai lầm mà có rất nhiều người nghĩ như vậy và làm như vậy. Thành ra là khi mà làm cái chuyện mà sở hữu một cái người thì chúng ta thấy rõ ràng rất là khó và gần như không thể có được, tại vì có thể sở hữu cái sự hiện diện của cô đó nhưng không thể sở hữu được cái linh hồn của cô đó. Có nghĩa là cái đầu óc của cô đó, cô không một người nào có thể chiếm ngự một người nào hoàn toàn. Thành ra đầu óc cô vẫn có thể nghĩ về chuyện khác. Thành ra là cái sự mà sở hữu trong tình yêu cũng là một quan niệm rất là sai lầm. Và đó là cái lý do mà đưa đến những cái chuyện ghen tuông, đẫm máu.
Rồi... Ngay cả có những người mà chưa lấy nhau, chỉ bồ bịch một thời gian để tìm hiểu nhau, sau đó chia tay, thì một cái người nào mà muốn mà nắm bắt cái người kia như thể là một món đồ vật của mình á, là mình có trong tay không ai được đụng tới á, thì nó hay xảy ra những cái vụ đáng tiếc, những cái vụ bạo động sau đó, dù rằng là đã chia tay, dù rằng chưa có cái gì ràng buộc, nhưng mà cái người kia không chịu buông tha. Thành ra đây là một trong những cái điều mà giới trẻ phải lưu ý, rằng người nào mà mình chưa có thuộc gì về họ mà họ đã cứ coi như thể rằng là kiểm soát mình như thể nó làm một cái xe hay một cái đồ vật gì đó, thì quý vị cẩn thận tránh cho xa, là bởi vì sau đó người ta sẽ không có buông tha mình nếu mà có chuyện gì chia tay.
Vâng, rất là nguy hiểm, tại vì cái sở hữu chủ đó rất là nguy hiểm, tại vì cái sự sở hữu đó nó sẽ dẫn đến cái sự ích kỷ, đó là một cái hình thức ích kỷ, là tại vì mình muốn cho mình, cho nghĩ đến mình chứ không nghĩ đến cái người kia. Cái sự sở hữu đó là nghĩ đến cái người đó, đó là nghĩ đến chính mình, đó là một cái sự ích kỷ và sự tự ái nhiều hơn là yêu cái người kia thật sự. Là tại vì và trong những cái cuộc ghen tuông thì chúng ta thấy đa số nếu mà ngẫm nghĩ cho đến cùng thì những cuộc ghen tuông xảy ra đều là do sự tự ái nhiều hơn là sự yêu cái người kia. Nếu mà ngẫm nghĩ là tại vì tự ái thành ra mới bực bội, mới ghen tuông, mới là có những cái hành động mà nông nổi và dẫn đến những cái chuyện mà không có kiểm soát. Chứ còn nếu mà thật sự một người yêu một người thật sự thì có lẽ chúng ta sẽ thấy là phải muốn cho cái người kia được hạnh phúc, đúng không ạ? Thành ra nếu một người yêu một người thì sẽ thấy rằng Nếu cái người mà mình đang yêu đó có một tình yêu mới mà cái người đó cảm thấy hạnh phúc hơn là ở với mình, và nếu mình yêu cái người đó thật sự thì mình nên đi chỗ khác, tức là mình nên chúc phúc cho hai người kia, thì đó mới gọi là tình yêu thật sự. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy là người ta hay có cái quan điểm sai lầm, người ta hay tự ái, ta yêu chính người ta, thành ra là mới có những cái cuộc ghen tương xảy ra. Rồi một cái điều khác nữa chúng ta cũng thấy rất là sai lầm là trong tình yêu không có sự cầu xin. Tại vì có rất nhiều người cảm thấy là yêu thương người kia quá. Tôi đã nhìn thấy có những cái cặp bà vợ thấy ông chồng ngoại tình, ông chồng có một cái người bồ mới, thì bà vợ quỳ ở dưới đất và lạy ông chồng và nói là: em chỉ muốn anh trở về nhà, anh muốn làm gì em cũng làm cho anh hết, em sẽ là con nô lệ suốt đời cho anh. Đó, miễn sao là anh trở về mái nhà này. Thì cái ý tôi muốn nói ở đây là tình yêu không có bởi sự cầu xin, không bao giờ có bởi sự cầu xin. Những người mà năn nỉ lạy lục để cho có được cái tình yêu đó sẽ không bao giờ có. Cái sự thương hại không bao giờ dẫn đến tình yêu. Và thường thường là trong cái cuộc đó thì thường thường cái người mà được năn nỉ cầu xin đó càng ngày lại càng lúc đau, càng ngày lại càng coi thường cái người mà lạy lục mình như thế, và không bao giờ có được cái tình yêu đích thực. Cái đó nó chỉ là một cái sự mà một chiều. Dạ. Thành ra đừng bao giờ cầu xin.
Vâng, chị Phương Nam nói đến cái điều này thì chúng tôi nhớ ngay đến một cái câu châm ngôn mà thuở nhỏ rất thích. Đó là tình yêu đó, mình mà rượt nó thì nó bỏ chạy, mà mình cứ thản nhiên thì nó lại rượt theo mình, nó rượt mình. Chứ mình mà càng cầu xin van nài thì nó lại càng chán trường mình, phải không thưa chị?
Vâng. Và không bao giờ có cái sự thương hại, không có xảy ra trong tình yêu.
Vâng.
Vâng. Rồi một cái quan niệm nữa người ta cũng thường hay nghĩ, đó là người ta có thể nghĩ rằng khi mà tôi yêu một người này thì tôi có thể thay đổi người kia, tôi có thể thay đổi cái người đó, tôi có thể cải biến người đó thành giống tôi hoặc thành một người khác. Nhưng cái sự mà cái ý muốn thay đổi một con người cũng gần như có thể nói là không có được. Bởi vì mỗi một con người có một cái bản chất khác nhau, có một cái sinh sống, đời sống khác nhau, lớn lên từ hai cái gia đình khác nhau, có những tâm tính khác nhau. Chúng ta không bao giờ hy vọng có thể thay đổi một con người thành giống như mình. Cái điều đó là điều không bao giờ có. Thành ra là chỉ có thể nói là chúng ta hãy nhìn lại chính mình xem mình có thay đổi được hay không. Thành ra khi trong tình yêu thì chúng ta hãy chọn lựa những người có cái bản chất cũng hơi tương đối giống nhau. Và lúc đó chỉ có thể thay đổi nếu vì tình yêu có thể thay đổi một phần nửa thôi, mỗi người thay đổi một nửa và đứng lại gặp nhau ở giữa đường, chứ không thể nào hy vọng rằng có thể bắt một cái người kia thay đổi hoàn toàn theo con đường giống như mình. Chuyện đó không thể xảy ra, là mỗi người có một bản chất giống nhau. Thành ra cái đó là một cái hy vọng gần như là hão huyền nếu chúng ta hy vọng thay đổi một con người thành giống mình. Cái chuyện đó là cũng là một cái quan niệm sai lầm trong tình yêu. Rồi một cái quan niệm khác chúng ta cũng thấy là hai người yêu nhau thường thường hay nghĩ rằng sẽ có thể hạnh phúc mãi mãi như lúc ban đầu. Chẳng hạn như quý vị nhìn những cái cặp, những cái đôi uyên ương trong ngày đám cưới, hai ánh mắt rất là trữ tình, rất là long lanh, rất là trìu mến nhìn với nhau. Đã có những cái chuyện bắt đầu bằng một tình yêu rất là vui vẻ. Nhưng khi mà đi một cái đám cưới như thế, chúng ta nhìn vậy nhưng không nghĩ rằng cái cặp uyên ương này nó sẽ như vậy đến suốt đời. Là bởi vì có những người nghĩ rằng nếu mà chúng ta có một cái bước khởi đầu tốt đẹp như vậy thì nó sẽ hạnh phúc mãi mãi như lúc ban đầu. Nhưng mà thật sự Kim Thoa thấy sao? Nó đâu có như vậy đâu, phải không?
Dạ vâng. Vâng. Một cái tiến trình mà người ta ví tình yêu nó như một cái vườn hoa đó. Lúc nào cũng phải chăm sóc, lúc nào cũng có cỏ dại. Thành ra mình phải chăm sóc, phải
nhổ cỏ dại và bón phân.
Bón phân đúng như vậy. Phải tưới, nghĩa là phải nâng niu nó, phải trân quý nó thì nó mới có một cái vườn hoa đẹp. Chứ nếu không thì cỏ dại mọc lên một tí là nó chết ngộp hết.
Vâng, với lại chúng ta phải nhớ một điều là con người không mãi mãi tồn tại giống như lúc ban đầu. Con người ta sẽ thay đổi với thời gian, với hoàn cảnh sống và với sự phát triển của mỗi người. Đó là những cái chuyện xảy ra, thí dụ như là có những đôi uyên ương lúc mới bắt đầu, lúc bắt đầu gặp nhau, lấy nhau thì hai người cùng học một trường, cùng một tuổi, cùng một hoàn cảnh. Nhưng khi ra đời, thí dụ như người vợ phát triển nhanh hơn người chồng, ở cái môi trường tốt hơn người chồng, tiến thân mạnh hơn, nhanh hơn người chồng, và tự nhiên lúc đó cái suy nghĩ cái hành xử của hai người nó đi về hai phía khác nhau. Và lúc đó có những người hay nói là ô bây giờ là coi như là không còn thay đổi, với là lòng dạ con người thay đổi, với lại phản bội cái này kia. Nhưng sự thật nó không phải như vậy, là bởi vì hai con người phát triển theo hai chiều hướng không cùng một nhịp độ, thành ra nó không còn hợp với nhau như là cái lúc ban đầu. Thành ra đó là một cái quan niệm sai lầm, là mọi người cứ nói rằng hai người yêu nhau sẽ hạnh phúc mãi mãi như là lúc ban đầu. Nếu có gì thay đổi là người kia thay lòng đổi dạ, nhưng thật sự không phải như vậy. Mà đó là cái sự phát triển của mỗi người không cùng theo một nhịp điệu, thành ra nó không còn thích hợp với nhau nữa.
Vâng, trừ phi là hai người đó yêu nhau thật, thành ra cái người nào được phát triển á, nhất là nếu mà người phụ nữ mà phát triển mà phái nam, họ đừng có mặc cảm đó, phòng thưa chị, rồi cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau vẫn là tôn trọng nhau, yêu thương nhau như vậy thì nó không có đến nỗi. Nhưng mà thường thường á, nếu mà người phụ nữ mà có vẻ phát triển có vẻ hơn phái nam một tí thì người đàn ông hay bị mang cái mặc cảm tự ti, và từ từ nó đưa tới những cái nhìn thiên kiến không có còn nghĩa là trung thực nữa, phải không ạ?
Vâng, và hay là cứ hay nói là thay lòng đổi dạ, nhưng thật sự không phải, tại vì người ta nhìn ta thấy không xứng hợp như là lúc ban đầu nữa. Thành ra là coi như là hai người phải cùng phát triển cùng một nhịp độ với nhau thì cái tình yêu nó sẽ tồn tại. Rồi một cái nữa là một cái quan niệm sai lầm khác nữa là người ta nói là nếu hai người có một tình yêu thì sẽ thắng hết tất cả. Nghĩa là cái câu châm ngôn nói là một túp liều chanh mà hai quả tim vàng thì nó sẽ là tất cả. Nhưng mà thật sự không phải như thế. Tại vì trong cuộc sống không phải chỉ có hai quả tim mà còn có những cái yếu tố thực tế khác trong đời. Còn có những cái chuyện mà sinh sống hàng ngày, còn có chuyện nuôi dưỡng con cái, còn có chuyện sinh hoạt với những người chung quanh. Thành ra là chỉ có tình yêu không, không phải là yếu tố, không phải là yếu tố duy nhất để mà cho một cái cặp hôn nhân được hạnh phúc. Thành ra có những yếu tố thực tế khác. Rồi một cái điều khác mà cũng một quan niệm cũng sai lầm là người ta nói rằng tình yêu sẽ chỉ có khi mà có hai người hoàn toàn perfect, hai người hoàn toàn tốt đẹp. Thì cái điều này cũng không phải đúng. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là có những cái cặp miễn sao là họ đúng nhịp với nhau. Đó, thí dụ họ không phải là hai người perfect nhưng mà họ cùng phát triển với nhau, cùng theo một nhịp độ, thì cái tình yêu đó sẽ có. Chứ không có nghĩa là phải hai người cùng đẹp, thật là đẹp như thiên thần, trai tài gái sắc thì mới có được tình yêu. Không phải như thế. Mà chúng ta phải nghĩ là nó phải có cái sự xứng hợp giữa hai bên và sự phát triển cùng một nhịp điệu, suy nghĩ cùng một kiểu và cùng dìu nhau mà tiến, thì cái đó thì nó mới là đúng. Chứ không có nghĩa là tình yêu phải có là hai người. Không, có nhiều người nghĩ là ô mấy người mà đẹp như vậy thì thế nào cũng có nghĩa là được hạnh phúc, chưa chắc đã là như vậy. Thì cái đó ý của tôi muốn nói là tình yêu không đòi hỏi là phải có hai người perfect, nhưng mà phải đòi hỏi là hai người hiểu, thông đạt và cùng dìu nhau mà tiến. Vâng, rồi một cái quan điểm sai lầm nữa về tình yêu nữa là có những người nghĩ rằng có con cái sẽ giữ được tình yêu. Điều đó ngày nay không còn đúng nữa trong xã hội bây giờ. Tại vì có những cái cặp, cái cô đó, thí dụ như vậy, lấy một ông chồng mà cô muốn giữ ông chồng, phải sanh ngay ra mấy đứa con để nghĩ đó là cái
cột chân.
Thật sự không phải như vậy. Thật sự con cái nếu không hạnh phúc thì con cái nó có nhiều yếu tố lắm. Con cái trong đời sống vợ chồng nhiều khi nó là kỳ đà cản mũi, nó là những cái pressure, những cái áp lực của đời sống. Chẳng hạn như là thì giờ sẽ bị phân chia ra cho con cái, không có thì giờ tập trung với nhau. Rồi tiền bạc cũng phải dành ra để nuôi con cái. Rồi không có những cái lãng mạn với nhau nữa. Thành ra cái chuyện đẻ con cái để giữ chân cầm cẳng của cái người hôn phối kia không còn là sự thật nữa. Đó là một quan niệm cũng sai lầm. Không những là giữ chân ông chồng mà hoặc là giữ chân bà vợ cũng thế. Có nhiều người nghĩ là thôi kệ, cứ đẻ với cái cô này vài đứa con thì cô sẽ không còn chạy đi đâu được nữa. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Thế chỉ làm cho cái sự có chạy đi đâu đó nó phức tạp hơn thêm thôi.
Thành ra... Đó là một số những điều mà chị Phương Nam hôm nay đưa ra về những cái quan niệm sai lầm về tình yêu. Và chúng ta bây giờ chắc mời quý thính giả chuẩn bị gọi và chia sẻ với chúng ta về những cái điều chị Phương Nam nêu ra, xem có những cái gì kinh nghiệm mà quý vị đã trải qua để chia sẻ với tất cả những người trẻ bên ngoài, nếu hoặc là những người mà đã từng trải qua cũng muốn chia sẻ lại với những cặp vợ chồng trẻ để mà mọi người cùng tìm hiểu để rồi sẽ có được một cái tình yêu đích thực với nhau, hoặc là xây dựng được một cái tình yêu làm sao để cho cả hai cùng một nhịp với nhau, phải không thưa chị?
Vâng, hoặc là lỡ mà không mình muốn có cái tình yêu đó mà mình không có thì mình biết cách đối phó như thế nào.
Vâng, 713-664-8002. Xin mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây.
Xin chào hai chị, tôi là Tám.
Dạ vâng, xin
tôi
chào.
Tôi nói thật chứ, tên Tám là biết là chúng tôi nhà quê rồi. Chúng tôi là dân quê mà bất kỳ di cư năm 54 vào thì phá rẫy, và nàng với tôi là cùng một làng. Chúng tôi lớn lên ở ngoài Bắc cũng cùng một làng mà không biết. Đến khi vào ra mới biết à, cái bà này cùng một làng với mình. Thế thì bây giờ tôi nghe cái chuyện mà hai chị nói ra tôi thấy nó cao siêu quá. Giờ tôi chỉ nói những cái quê mùa của cái cuộc tình của tôi với một bà già. Xin lỗi quý vị, bây giờ bà ấy già, tôi cũng già rồi. Lấy nhau được 49 năm rồi. Nghĩa là đúng cái kiểu dân ca gọi là lên thác xuống lệnh. Thế thì cái tình yêu của chúng tôi được cái gọi là nung trong khói lửa của chiến tranh, khi mà tôi lấy bà được một cái đó là cái việc đầu tiên là chúng tôi cũng đi tuần trăng mật, nhưng mà cái tuần trăng mật của chúng tôi nó khác, vì cái chỗ mà cái ruộng chúng tôi làm nó là một cái đồi rất là đẹp, thì tôi lại nhớ đến cái bài nhạc của Phạm Duy, trước em lên đồi có hoa ngập lối, nghĩa là phải đi dép chứ không muốn ném dép đi, nghĩa là phải cái tuần trăng mật của chúng tôi nó bắt đầu bằng những công việc. Thế thì cái chuyện mà yêu không, nghĩa là cái tình yêu phải nói là nó cũng chỉ thoáng qua thôi, rồi lấy nhau, rồi cái thời gian trong khói lửa 10 năm chiến tranh, tôi thì cả nhà binh nhà bếp là đúng 10 năm, từ năm 64 lấy bà một cái là 3 tháng đi vào quân trường, là không hát nhạc tình mà chỉ có hát nhạc bản đường Trường Sa. Thế ra đơn vị một cái là chúng tôi bắt đầu được chiến tranh suốt, là bộ binh đã chiến tranh suốt cho đến năm 72 tôi về Sài Gòn, là 75 tôi dọn, tôi để bà trở lại tại chiến cuộc nó như vậy. Thế thì quý vị có biết không, nó phải mất tôi như vậy là gần 40 năm trời tôi mới cảm nhận được cái người đàn bà này đúng là tình yêu. Bà là tuổi hải sư, còn tôi là tuổi con cá. Nếu mà hai người cùng con cá cả thì chắc chỉ có chết. Thành thử bà là cái tuổi hải sư, bà ấy bổ túc cho tôi. Quý vị cũng có vẻ phải cười nhưng mà nó là như vậy. Còn bây giờ nói tình yêu của trai gái bây giờ thì tôi thấy nó rất là bấp bênh, bởi vì người Mỹ là người ta có một câu là fall in love. Nếu mà các bạn fall in love thì các bạn có thể fall out of love.
Vâng, ông nói rất là đúng ông Tám.
Vâng. Có ạ.
Vâng, ông nói rất đúng.
Phải fall in thì fall out, nghĩa là nghĩa là phải là tình yêu, mình yêu cái người đàn bà này đích thực. Nghĩa là bây giờ thì bà chỉ còn có vài cái thằng thôi, mình vẫn còn yêu.
Vâng.
Cho cái lúc mà người ta nói là đến lúc mái tóc đã điểm sương mà như mới quen. Thì bây giờ chúng tôi bắt đầu áp dụng câu đó. Nó có những cái sóng gió bây giờ tôi nói ra thì nó sau 49 năm rồi thì nó nhiều lắm. Nhưng mà đại khái là quý vị nói những câu đó thì tôi nói là hết ý rồi. Vâng. Thì nói cho nó vui thêm cái chuyện mà cái cuộc đời của chúng tôi như vậy là bà ấy cũng đi lính mà, thì nghĩa là đào hầm trong xe nằm ở dưới, có một đứa con rồi kiến nó bò nó cắn, cả hai mẹ con bảo thôi bây giờ tôi lên võng tôi ngồi có phong tích chết thì thôi, chứ còn bây giờ nằm dưới đó kiến nó không chịu được. Thế mà chúng tôi qua như vậy là bà ấy kẹt ở Việt Nam 13 năm trời, mà tôi thấy người đàn bà này không có, tôi nghĩ là bà ấy chả cần phải bằng cấp về kinh tế nó mới gì cả, nhưng mà tôi và bà ấy có 40 đứa cháu. Thế thì thật không ít thôi chị, mà là một người thợ quen thôi mà làm sao bà ấy có thể giúp cho mỗi đứa cháu, đứa nào cũng có miếng ăn. Thì tôi nghĩ cái người đàn bà này là bà ấy siêu, mà bà ấy take care cái phía của nhà bà ấy, nhờ bên chồng nhiều hơn là phía của bên bà. Thì tôi nghĩ đây là một sự cao siêu.
Tôi
nghĩ lại một câu nữa, người ta nói là nếu mà chúng ta, một ông chồng có đủ sức để mà gọi là cung phụ những người vợ thì người phải có đủ 100.000 đô la. Thì tôi nghĩ bà xã tôi, bà ấy xứng đáng được 100.000 đô la.
Vâng.
Thì đó là tôi chia sẻ với quý vị, nghĩa là mình phải yêu là phải chết ở trong lòng một nửa, không phải là một ít. Còn cái cặp mà trai gái như quý vị mà phân tách thì tôi thấy hết ý rồi.
Dạ, là vâng. Tôi chỉ thêm vậy thôi. Dạ, vâng, cảm ơn ông, chúc mừng ông đã có được cái tình yêu đích thật Phần ạ.
Vâng.
Hy vọng vậy.
Dạ vâng, thật ra là cái cuộc sống của ông đó là một cuộc sống lý tưởng trong một cái xã hội ngày xưa thì con người lớn lên là chúng ta sẽ theo một cái sắp xếp như thế, và thật ra đó cũng là một điều rất là tốt đẹp. Nhưng mà chẳng may chúng ta sống ở xã hội bây giờ, nó có những yếu tố, rất nhiều yếu tố phức tạp xảy ra. Đó là lý do mà chương trình Tình Yêu và Gia Đình chúng ta phải phân tích nhiều khê như thế. Chứ còn nếu mà mọi người ai cũng có một cuộc sống ấm êm như là của ông Tám thì đó là cái mục đích tối hậu mà chúng ta muốn đạt được trong một cái mái ấm gia đình. Vâng, có lẽ là Kim Thoa mời một quý vị khác phải không?
Dạ vâng, 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào cùng nói chia sẻ. Cảm ơn ông Tám rất nhiều khi mà ông đưa ra một cái thí dụ điển hình, nhưng mà đó là chúng ta may mắn ở vào một cái thời điểm mà phong tục truyền thống cũng như tất cả mọi sự nếu nó đã được rơi vào một cái rất là tốt đẹp. Xin mời người khác trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi nghe.
Kính chào quý đài. Kính chào nha chị và kính chào chị, thưa chị.
Vâng, xin được biết tên của chị ạ.
Dạ, em tên là Nhàn á, thưa chị.
Vâng, chị Nhàn, năm nay có kinh nghiệm gì chia sẻ?
Thưa chị, em thấy chị với nha chị nói những cái điều đó nó rất là đích thực. Nhưng qua cái kinh nghiệm sống của em á, thì em thấy tình yêu này nó có hai cái nhìn. Cái tự nhiên và cái siêu nhiên. Cái tự nhiên khi người con trai và con gái đến với nhau thì họ nhìn cái người nam á, trai ham tài, gái ham sắc. Cái tài là người nam ăn học, thành đạt, có nhà đẹp, có xe mới, có cái này kia để bảo vệ cái đời sống của người vợ trong tương lai. Cái người nam nhìn cái người vợ tương lai của mình là cái người đó đẹp, sắc sảo, mỹ miều một cái điều gì đó. Nhưng cái hình ảnh nó chỉ là tự nhiên của mỗi con người trên thế gian này thôi. Bởi đó cái cuộc tình, cái cuộc hôn nhân nó không có tồn tại. Nó có quá nhiều cái khác biệt mà ảnh hưởng tới tinh thần. Cái đó là cái điều mà mình gặp phải trên cái xã hội ngay cái thời bấy giờ. Cộng đồng Việt Nam nói riêng và khách nơi nói chung.
Dạ vâng, đó là một trong những cái điều mà hồi nãy nhà sĩ Phương Nam cũng đã tóm tắt cái phần trên một số những cái sơ lược qua đó. Thì không biết rằng kinh nghiệm của riêng của chị Nhan thì sao thưa chị?
Dạ, kinh nghiệm sống của em thì em không có dùng cái đó. Em làm cái nền tảng cho cái hôn nhân của em. Mà em cần cái tình thương siêu nhiên. Cái tình thương siêu nhiên này trước em không làm được. Em phải có cầu nguyện, em phải biết tạ ơn cái đấng ban cho em cái tình yêu này.
Dạ vâng, giờ khi chị chọn em... ông xã đó, chị chọn cái tiêu chuẩn là làm sao để biết rằng ông ấy yêu thương chị thật?
Bởi vì chị nói cái này, em nhớ một câu Kinh Thánh, Chúa nói mình muốn người ta làm gì cho mình, thì mình làm cái điều đó cho người ta.
Dạ vâng, thì trong cái giai đoạn...
Em muốn ông chồng em thật tình yêu thương em, quý trọng em, thì em phải làm cái điều đó.
Dạ
em
vâng.
Phải chân thật, em phải hy sinh, em phải nhân từ khiêm nhường, em phải chấp nhận những cái điểm xấu của ổng và
dạ
cái
vâng.
Điểm tốt của ổng
thì...
gắn nhau trong
vâng,
cái
thì...
sự tộc nguyện. Dạ.
Vâng, thưa chị Nhàn, vậy thì có qua cái kinh nghiệm bao lâu anh chị mới biết quyết định rằng là đây đúng là cái người thương mình thật, thì bao lâu rồi anh chị mà quen nhau để rồi lấy nhau?
Thật ra em sống bên Việt Nam á, em gặp ông xã em, ông bà mẹ em biểu thương đi thì em thương thôi. Mà
thế
một
là lấy nhau thôi.
Xã
dạ.
Em là tự vì cha mẹ già không có ai chăm sóc á, ổng thương mình, ổng đến với mình, ổng giúp đỡ cho mình chăm sóc cha mẹ. Đó
vâng.
Là em thương ổng thôi.
Dạ vâng, thành ra
là... biết gì hết.
À vâng, ừ. Thành ra là tình thương thật mình trao ban thì rồi mình cũng sẽ nhận được tình thương thật. Cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều nhá. Chúng tôi còn rất nhiều cái thính giả khác trên đường dây. Xin mời người khác ạ.
Xin chào mấy chị. Tôi tên Khanh đó chị.
Dạ vâng, Khanh.
Đầu tiên tôi xin chúc cho tất cả những gia đình đang sống hạnh phúc đó, hoặc là những người đang có cái lý tưởng mà muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, những người đó được thật nhiều may mắn hạnh phúc. Riêng tôi thì tôi xin có những cái ý kiến như thế này. Thì có lần tôi có xem một câu dinh ngôn nó nói là cái ái mỹ là thiên tính của con người, Và dạ, đồng thời Việt Nam mình nó cũng có câu châm ngôn đó là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời.
Dạ vâng, chúng tôi xin xin cáo lỗi, xin ngắt lời ông là chúng tôi hơi bị ồn, xin ông tắt hẳn radio thưa ông.
Dạ, tôi lập gia đình khoảng 30 năm rồi chị. Tôi xin chia sẻ một số ý kiến như thế này.
Dạ vâng, nhưng mà thưa ông, chúng tôi vẫn bị hú ở trên đài lắm đó. Thành ra chắc là cái radio của ông vẫn còn đang vặn, thành ra nó bị vang thưa ông.
Rồi,
dạ vâng, dạ cảm ơn ông ạ. Vâng, ông đã lập gia đình được lâu rồi vâng ạ.
Dạ, được 30 năm rồi.
Vâng.
Thì tôi biết vợ tôi thì lúc đó vợ tôi mới có 15 tuổi thôi. Cô ấy còn nhỏ lắm, và tôi đến gia đình á. Thì tôi đi làm ở xa thì đến gia đình cũng xin phép cha mẹ. Thì sau đó thì coi như 18 tuổi thì tôi cưới vợ. Tất nhiên trong gia đình thì nó cũng có những cái nó cái ý tư tưởng nó cũng không được suôn sẻ như ý mình muốn. Nhưng mà bởi vì tôi là người Công giáo á, thì tôi luôn luôn ý thức là cái lời cái gì sự Chúa liên kết thì là người không được phân ly. Và tôi nghĩ rằng á, khi đã yêu á, thì đương nhiên mình cũng phải tìm mọi cách để mình dung đắp tình yêu của mình, mà mình cũng biết là những cái khuyết điểm của mình là cũng như vợ mình. Cho nên á, là khi mà tôi thường nói với bà xã tôi là nếu mình có thiếu sót gì á, thì cứ nói mà để sửa, chứ nếu không nói mình đâu có biết đâu. Và khi mà mình nói á, thì phải nói bằng cả tấm lòng yêu thương để xây dựng. Bởi vì nếu mà anh muốn lên thiên đàng thì anh cũng muốn vợ anh, con anh được lên thiên đàng. Mà nếu mà mình muốn lên thiên đàng mà trong khi mình có những tính xấu mà mình không sửa, mà ngược lại mình còn là chống chế, là bao che hay là nóng nảy, thì cái điều đó là cái điều chỉ giết chết hạnh phúc gia đình thôi.
Dạ mà vâng,
thật sự mình hiểu như vậy, nhưng mà mình làm nhiều khi nó khó lắm. Ngày xưa tôi cũng nóng tính lắm chứ. Nhưng mà sau đó mình tập từ từ, rồi mình chủ trương chính mình là mình không nói nhiều. Mình chủ trương rằng thì coi như mình thấy cái chuyện nó xấu, cái tính nó xấu thì mình nên nói, nhưng mà nói làm sao cho nó phù hợp.
Dạ vâng.
Nhẹ nhàng trong một hoàn cảnh nào đó.
Dạ. Rồi cảm ơn ông Khánh rất nhiều khi mà ông Khánh chia sẻ như vậy, thì chắc là nha sĩ Phương Nam thấy rằng là ông cũng là một cái người đàn ông mà của cái thế hệ cha ông của chúng ta ở Việt Nam, nhưng mà ông cũng có cái thiện tâm là ông bảo rằng ai cũng có tính xấu và để ông tự kiểm điểm tính xấu, thì chúng tôi thấy đó là một cái ưu điểm đó. Bởi vì nhìn chung quanh cũng như là trên đại đa số những câu chuyện mà mình nghe đó, thì thường thường những thế hệ trước thời ở cha ông của chúng ta đó, thường thường phái nam các ông không có bộc lộ nhiều, thành ra chỉ có các bà là hay phải lên tiếng xin lỗi trước để mà nhận lỗi trước để cho gia đình êm ấm, chứ còn ít thấy có người nam nào mà tự động bảo nghĩ rằng là mình cũng có lỗi phần đó. Thành ra đây là một trong những yếu tố đã khiến cho gia đình ông Khanh rất là hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Vâng, và chúc mừng cho cái cuộc hôn nhân của ông ạ. Xin được mời quý thính giả khác trên đường dây. Dạ vâng, xin vui lòng tắt radio.
Dạ thưa em Tĩnh Tâm ạ.
Vâng,
em cho em nói cho một câu. Em nghĩ là nếu đàn ông nào mà giống như cái anh mới nói vừa rồi á, thì không có đứa con nào mà nó bị giống mồ côi trẻ.
Dạ vâng, chị Tâm có những cái xúc động là bởi vì vâng, thường thường nếu người đàn ông mà nóng lên thì hay có những cái điều đáng tiếc xảy ra vâng ạ. Vâng ạ, mời chị Phương Nam.
Vâng, thật ra là ông Tâm là cũng là một người rất là cởi mở, tại vì
ông Khanh
có cái thiện chí để mà sửa đổi và có thiện chí để mà bồi đắp vun vén cho cái gia đình, thì cái đó là cái điều chúng ta hằng mong muốn. Thì cái đề tài hôm nay là những cái quan niệm mà sai lầm về tình yêu. Thành ra nếu mà quý vị ở bên ngoài có nghĩ tình yêu là cái gì thì quý vị cũng có thể nói đến để chúng ta xem đó có phải là cái quan niệm đúng hay là quan niệm sai lầm.
Dạ vâng, nhất là những người nào mà nếu mà đã không may mà đã vì cái sai lầm về tình yêu mà đã trải qua những cái kinh nghiệm, để rồi bây giờ quý vị biết ra thế nào là tình yêu thật đó, thì cũng có thể gọi vào để chia sẻ để mọi người, nhất là những người trẻ, những cặp vợ chồng hoặc là những người đang chuẩn bị lấy nhau, họ có thể học hỏi thêm rất nhiều để mà xây đắp một cái mái ấm gia đình với cái tình yêu thật. Xin được mời người khác trên đường dây.
À, chào chào quý gia, hai chị. À, tôi tên Khanh, còn một ý nữa mà tôi chưa kịp nói.
Dạ vâng, mời ông
Khanh. Alo.
Dạ vâng, mời ông ạ.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe, thưa ông.
Nói vấn đề con cái á, thì tôi có hai đứa con. Thì tôi cũng hay nói với nó như thế này nè. Là sinh ra con á, là do ý muốn của ba mẹ. Cho các con không có được quyền lựa chọn là con phải sinh ra trong một cái gia đình nào. Mà nếu mà các con được quyền lựa chọn thì chắc chắn là con sẽ được, sẽ muốn sinh ra trong một cái gia đình. Ví dụ như là trí thức hay giàu con, giàu có quyền quý dân dân. Thì ba mẹ luôn ý thức rằng sinh ra các con là do ý muốn của ba mẹ. À, cho nên ba mẹ cố gắng làm mọi điều tốt lành cho con. Và tôi có hai đứa con gái thì nhiều khi nó cũng lời qua tiếng lại. Lúc mà nó một đứa lớn, một đứa nó tuổi teen đó. Thì tôi cũng hay nói với bà xã, tại tôi làm ca đêm. Tôi nói nếu mà ở nhà hai đứa nó có lời qua tiếng lại thì em ké đứa này ra bên kia về bên phòng là em nói chuyện với nó. Chứ đừng có bao giờ mà đứng tranh cãi với hai đứa tụi nó. Rồi sau đó tôi về tôi mới nói với nó. Ờ con ơi, nói đứa lớn con có yêu ba không? Rồi nó nói có. Con có yêu mẹ không? Nó nói có. Rồi tôi cũng nói với đứa nhỏ như vậy. À, cách riêng hai đứa ra tôi nói nếu con yêu ba thì con cũng yêu mẹ, rồi con cũng yêu em. Thì con yêu ba thì con hy sinh chứ. Nhiều khi em nó không phải hay là nó ngang bướng gì đó. Thì thôi con nói qua một câu thôi con nín. Rồi đợi cái lúc nào đó con nói thuận lợi hay là vui vẻ con nói với nó, hoặc không con nói với ba mẹ.
Dạ vâng.
Thì tôi cũng nói với đứa em nó như vậy.
Dạ thưa ông Khanh.
Gia đình nó vui vẻ thôi, không có gì hết chị ơi.
Dạ vâng. Thưa ông, rồi ông có hướng dẫn các em cách mà để mà biết thế nào là một, nghĩa là một chút những cái nhận xét về những cái tình chân thật để cho các em không có bị lầm lẫn những cái quan niệm sai lầm về tình yêu không thưa ông?
À có, tôi cũng hướng dẫn với nó. Tôi nói là bây giờ nếu mà cái hướng dẫn đầu tiên của tôi đó là vấn đề đọc kinh cầu nguyện. Tức là mình sống mình theo cái tôn giáo mình á, thì tôi nghĩ là tôn giáo là tốt lành, là hướng người ta tới con đường.
Dạ đúng rồi, nhất là mà các em lại có cái tấm gương sẵn ngay trước mặt đó là chính bố mẹ, là những người sống với những cái sự gọi là yêu nhau thật, thì hy sinh cho nhau và muốn những cái điều tốt lành nhất cho nhau. Thành ra không có gì bằng là cái tấm gương sống đó cũng như những cái lời hướng dẫn của ông Phòng ạ. Chúng tôi xin cảm ơn ông rất nhiều, bởi vì thính giả còn quá nhiều trên đường dây ạ. Thành ra xin được phép mời người khác ạ, xin được mời người khác trên đường dây. Dạ chúng tôi đã nghe. Xin vui lòng tắt radio ạ. Hello.
Hello.
Dạ mời chị.
Dạ. Dạ em tên Quý.
Vâng, nhưng mà chúng tôi đang bị vang đó chị. Tức là radio của chị đang vặn. Thành em mỗi lần chị nói là nó lại có tiếng vang vang đi kèm.
Vâng tắt rồi.
Dạ vâng. Rồi chị Quý đã có gia đình chưa?
Em có hai gia đình rồi.
Vâng, là chị Quý đang có một mái ấm hạnh phúc phải không?
Không biết hạnh phúc hay không, nhưng mà đối với em thì cũng cho là cuộc sống nó an lành. Nhưng mà em chỉ có nói là em là người bị tật, em nói theo cái quan niệm của người bị tật của em, của những người em nói, những người theo em quan niệm những người bị tật không. Nếu là người đàn bà thì không nên dựa dẫm vào người đàn chị, người chồng nhiều quá cũng không bao giờ có được. Nếu mà là người đàn bà phải tự, cái gì của mình phải tự mình đứng lên và tự mình học hỏi, tự mình làm, đa phần thì mình giữ được cái gia đình của mình. Còn không cái gì mình cũng dựa theo thì cũng rất là khó cho những người bị tật.
Vâng, cái này không phải là những người bị tật không, mà tất cả những người đàn bà nào khác cũng vậy.
Em
vâng.
Cũng thấy, em vâng. Thấy chung, nhưng mà em nói về phần nhiều người đàn bà bị tật á,
vâng.
Thì nó có cái khuyết nhiều hơn á,
vâng.
Thì không có phải lúc nào cũng dựa dẫm vào người chồng.
Vâng.
Cái gì
vâng.
Mình cũng phải tự tập, mình đứng lên tự, cái gì mình cũng làm hết. Thì vâng. Mình mới diễn được cái người của mình lâu dài, còn tất cả cái gì mình cũng dựa vào người chồng mình. Rất là khó giữ cho cái hạnh phúc
gia đình. Thưa xin được phép hỏi chị Quý là chị Quý lập gia đình sau khi chị khuyết tật
không
ạ?
Em có từ lúc hồi còn nhỏ lận.
Dạ vâng, tức là anh ấy đã biết chị như vậy là
dạ.
Mà anh chấp nhận chị như vậy cũng là một mối tình rất là đẹp đó phải không thưa chị? Khi mà chấp nhận chị dạ.
Nhưng mà cô không biết là những người có khuyết đó họ cái mang cái mặc cảm của họ rất là nhiều, dù rằng là người chồng có chấp nhận, nhưng cái sự bao che nó cũng phải rất là lớn.
Vâng.
Nó mới có được, nếu không người vợ nó lúc nào họ cũng cảm thấy họ có cái mặc cảm tự ti đi bên cạnh người chồng ấy. Nhưng mà đối với con là cái gì con cũng phải tự con làm, dù tôi học lái xe cũng vậy, cái gì con cũng phải tự con tập, chứ con không dựa vào người chồng của con.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì như vậy
rất hay.
Dạ, rất là hay và cũng làm cho anh rất là
thán
quý. Vâng,
thán
phục chị hơn.
Cái đó là con chỉ nói theo cái kiểu của những người bị khuyết. Nếu mà mình vừa nghĩ rằng á, những người họ bị tật hay là những người bình thường, cái gì cũng dựa vào người chồng, cũng rất là khó giữ cái hạnh phúc. Và nói cái gì cũng vậy, người đàn ông họ rất coi thường, ô tiền của tôi làm, tiền của tôi dùng, mình không có được quyền can thiệp, thì cái đó nó cũng rất là khó ở với nhau lâu dài.
Vâng.
Đó là cái suy nghĩ của con cũng qua đây lâu, cho nên con nói cái gì cũng vậy, không, nó không nói đến chưa, không được, không có tật gì á.
Vâng, cảm ơn chị Quý nhiều về cái đóng góp đó nha. Và bây giờ để cho nó sát cái đề tài ngày hôm nay thì cho phép tôi xin được đặt một cái câu hỏi ở đây là nếu mà quý vị có con cái đang ở cái tuổi mà vị thành niên đang sắp sửa chập chững bước vào đời và nhất là bước vào tình yêu thì để làm sao cho các em được hướng dẫn một cách đúng cách và các em đừng có bị những cái quan niệm sai lầm và nó dẫn dắt có những cái em lớn lên vì lao vào tình yêu một cách vội vã, một cách mê đắm mà đâm ra nó có thể phá hỏng cả tương lai và phá hỏng cả cuộc đời. Thành ra là nếu quý vị có những em đang ở cái tuổi lớn lên thì quý vị sẽ nghĩ gì và sẽ hướng dẫn các em theo chiều hướng nào để các em được dìu dắt một cách đúng.
Vâng. Dạ vâng, xin được mời quý thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, quý vị chắc là chờ lâu thành ra đã rời đường dây rồi. 7136648002. Xin mời quý vị gọi vào. Chúng ta không còn nhiều giờ, thành ra chúng tôi mong mỏi được nhận những cái ý kiến mà những cái kinh nghiệm mà về những điều nếu quý vị đã có những cái quan niệm sai lầm trước đó về tình yêu, hoặc là như chị em bác sĩ Phương Nam mới nói tới là quý vị muốn hướng dẫn con em như thế nào khi các em chập chững bước vào tình yêu. Xin mời quý thính giả trên đường dây.
Dạ, chào bác sĩ Phương Nam với cô Kim Thoa.
Vâng, xin chào bà.
Phải mà 45 năm về trước đó, mà tôi nghe cô Phương Nam với cô Kim Thoa nói nãy giờ, nói hồi giai đoạn đầu, rất là hay và rất là chính xác.
Xin được biết cái danh của bà.
Dạ.
Dạ, xin được biết tên của bà.
À, dạ, tôi tên Hoa.
Dạ, vâng, bà Hoa.
À, như phải mà 45 năm trước tôi được nghe những cái lời này, tôi đâu có thất bại thê thảm. Và tôi nói trên đời này, cái người đàn bà mà khổ nhất thế giới, tôi nghĩ chắc có một mình tôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà chịu khó nghe cô Phương Nam nói và trong vấn đề hôn nhân là phải suy nghĩ cái người yêu của mình đó không có cần giàu đâu. Tôi chỉ thích nhìn người đó hiền là tôi gả con, nhưng mà tôi được cái phước đến khi mà tôi gả đứa con gái đầu, hằng rể đầu tiên tôi là người chọn cho nó, thì như cục đất. Rồi con gái nó nói má ơi, ai lấy chồng mà cũng như má, chắc chết hết thế giới này của người ta. Đó, nó có phước dữ lắm. Nó mà chồng hiền, bây giờ làm bác sĩ mà đi về tới nhà một cái là cái quần, cái áo chưa kịp tháo ra là đi hết nhà lau nhà rồi. Dạ. Mà nếu mà nghe cô Phương Nam nói giải thích, và nếu nghe thêm bà Mục sư Minh Nguyên giảng vào 2 giờ trưa bữa thứ năm về hôn nhân gia đình, hoặc là ông Mục sư Lâm Văn Minh nữa, thì ba không bao giờ mình bị thất bại. Nhưng mà cái xứ Mỹ này nó sao mà họ sống cái gì cũng tiền, sao tôi thấy tôi bực tội quá à cô Phương Nam ơi.
Dạ,
cái
vâng.
Gì đâu mình ăn có một tí xíu, mình nằm có 5 tấc bề ngang, mà tại sao mà phải thôi phải ly dị tùng lung tà la.
Vâng.
Thế tôi nản lắm.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn cái chia sẻ của bà Hoa. Vâng. Cũng rất là đặc biệt, mà chúng tôi cũng không còn nhiều giờ, thành ra xin cảm ơn bà để mà mời quý thính giả khác ở quý thính giả khác ha. Chắc cũng đã chờ lâu thành ra đã rời đường dây, nhưng mà chắc chỉ còn được đôi phút chót đó, thì chắc mời nhà sĩ Phương Nam có thể tóm tắt lại những
vâng.
cái điều đầu
vâng.
và để kết luận ạ.
Vâng, thật ra cái điều mà tôi mang đến ở đây đó là cái câu hỏi cuối cùng hồi nãy mà chưa có quý vị nào trả lời hết.
Đây, nhưng mà bây giờ vâng. chúng ta xin được mời quý thính giả cuối cùng trên đường dây ạ. Chúng tôi nghe. Xin mời.
Hello.
Dạ, xin chào ông cho biết tên ạ.
Dạ. Tôi tên tôi tên Long.
Vâng, ông Long nay có kinh nghiệm đặc biệt gì thưa ông?
Tôi có một điều xin hỏi coi dùm cho tôi cái ý kiến. Nếu là một người chồng mà đối xử với một người vợ hiện tất cả trong nhà, biết nấu ăn, biết nấu uống, biết giặt đồ, biết dọn dẹp, là chỉ làm tất cả đem tiền về để cho vợ giữ. Mỗi lần càng xài tiền thì giống như là xin tiền vợ để mua sắm bất cứ những cái gì thì cho người vợ biết. Nhưng mà cái đồng tiền thì tất cả đem vào đó là vợ chồng thì làm để chung hết. Nhưng mà một người chồng giao hết tất cả như vậy có phải là một người chồng tốt hay không vậy?
Vâng, thật ra nó sẽ là một người chồng tốt về một số phương diện nhưng không phải là người chồng hoàn toàn. Vâng, tốt về một rất nhiều phương diện, nhưng mà nếu nói là một người chồng hoàn hảo thì cái điều đó chúng ta cũng cần phải xét lại. Tại vì có một lần tôi đã nói về một cái đề tài là người đàn bà muốn gì ở người đàn ông và người đàn ông muốn gì ở người đàn bà. Nếu mà chúng ta đã làm tất cả những điều mà chúng ta nghĩ là tốt mà cái người kia vẫn chưa cảm thấy là thỏa mãn thì có nghĩa là chúng ta còn một điều gì đó mà người kia muốn mà chúng ta chưa đáp ứng được. Thành ra đó là cái sự phức tạp của đời sống. Thành ra một người hoàn toàn chịu nhượng bộ, như là ông nói, chưa phải là hoàn toàn 100% có được hạnh phúc. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết được cái người đối diện của chúng ta muốn gì. Đó là cái điều quan trọng. Chứ tất cả những điều của ông nói là những điều tốt theo một cái quan niệm bình thường. Nhưng mà trong cái cuộc sống lứa đôi nó có một cái quan niệm chủ quan của cái người đối diện, của cái người đang sống cùng với ông. Thì nếu ông còn cái sự khiếm khuyết nào đó mà người kia tìm kiếm mà không thấy ở ông thì có nghĩa là ông chưa là người hoàn toàn. Thành ra đó là lý do mà cái cuộc sống lứa đôi nó rất là phức tạp và nó rất là nhức đầu. Nó không phải là theo một cái công thức nhất định 2 cộng với 2 là 4 mà nó có những cái thắc mắc, những cái rắc rối mà mình chưa biết được người kia muốn gì thôi.
Dạ vâng, nhưng mà chắc cũng xin em nói để cho ông Long an lòng là kiếm được một người hoàn toàn á, chắc không có đâu. Trên đời này đâu có ai hoàn toàn phỏng ạ. Thành ra để mà cho cân bằng lại thì thưa ông, mình biết được cái, nếu mà mình biết được cái ý của người phối ngẫu của mình, nhưng mà cái ý đó đó, tại vì cũng cái gì mà mình chiều quá, cái gì mà thái quá nó cũng không tốt. Vâng, thành ra nếu mà ông biết rằng ông đã làm rất nhiều những cái điều mà ông có thể làm đến một cái mức nào đó, thì ngay cả những cái điều mà ông biết rằng là bà muốn nhưng mà có thể nó sẽ không tốt nếu mà ông chiều theo cái ý muốn đó. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng không có cần phải là một người hoàn hảo đâu. Ông chỉ là một người trên trung bình, đã chiều 10 điều bà muốn mà ông chiều hết 5, 6, 7 điều rồi cũng đã là tốt rồi. Thành ra nhiều khi ông cứ dành lại một số những cái điều mà ông nghĩ rằng để cho quân bình cho giữa ông và bà, thì đôi khi cũng làm cho bà cũng nể ông lắm đó. Vâng, mà chúng tôi phải cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây thì giờ đã hết. Thành ra chắc là mời chị Phương Nam mà kết thúc.
Vâng, có lẽ chúng tôi sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay bằng cái câu trả lời của câu hỏi cuối hồi nãy tôi đặt ra, là nếu quý vị có những em ở nhà đến tuổi cập kê, quý vị sẽ nói gì để dẫn dắt các em vào trong tình trường? Thì có lẽ là chúng ta sẽ nên khuyên các em rằng tình yêu là một cái gì đó rất là hay ho, nhưng không phải đó là điều duy nhất chúng ta aim for trong cuộc đời của chúng ta. Thì nó hãy đến từ từ và chúng ta hãy đặt một cái guideline nào đó cho các em. Chẳng hạn như là đừng nên nghĩ đến tình yêu khi các em còn quá bé, mà hãy tập trung vào cái chuyện xây dựng cho cái cuộc đời tương lai bằng cái chuyện đi học. Thì hãy nói các em đừng liên hệ đến chuyện tình yêu trong cái thời gian đang là teenager. Tại những cái tuổi đó, những tuổi rất là không được... nó chưa có mature, tức là chưa có trưởng thành. Thành ra hãy cho các em nói rằng trong tuổi trung học đừng nên vớ vẩn về tình yêu. Cái đó là một cái formula thật sự, nhưng chúng ta nên guide các em vào như thế. Và khi các em lên đại học thì chúng ta sẽ nói là bây giờ con có thể tìm hiểu những người bạn khác phái, đó là một cái luật tự nhiên của tạo hóa, không cần phải né tránh, nhưng mà hãy nhìn một cách từ từ, và cuộc đời nó còn có nhiều thứ khác để mà chúng ta consider, không phải chỉ có cái chuyện yêu thương mà thôi. Rồi chúng ta hãy nghĩ rằng, đã nói chắc các em rằng là cái chuyện mà gặp một người chưa chắc là cái người đó là cái người cuối cùng, mà chúng ta hãy cứ nói rằng trong cuộc đời chúng ta sự phát triển của con người càng ngày càng tốt đẹp và thăng tiến hơn. Cái người đầu tiên mà con gặp có thể là một cái người chưa có phải là cái người của con. Rồi nếu mà có thất bại chăng nữa thì sẽ nói rằng cái người gặp lần thứ hai, thứ ba sẽ là những người tốt đẹp hơn người đầu tiên. Tại vì trong cuộc đời càng ngày mình càng trưởng thành, mình càng nhìn thấy những cái cơ hội tốt đẹp hơn. Và hãy nghĩ, và nói các em là cái chuyện thất bại trong tình yêu đó là cái chuyện đừng coi là quá quan trọng, là tại vì có thể cái người đó không xứng hợp với mình mà thôi. Và nếu người ta có một cái tình yêu khác, đừng ghen tuông và hãy chúc phúc cho người ta. Và hãy nói rằng có thể mình không hợp với người đó, mình đi tìm một người khác có thể hợp với mình thôi. Nghĩa là đại khái mình chỉ nói một cách nhẹ nhàng, mình coi như là một hình thức nhồi dọ cho các em biết, để mà các em không có một cái thái độ quá extreme, quá thái quá trong tình yêu, để các em khi bị gãy đổ không có trở thành một sự thất vọng não nề và có thể dẫn đến những cái quyết định sai lầm. Thành ra trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, có lẽ là cái thiện ý của tôi ngày hôm nay chỉ là muốn mang đến những cái quan điểm sai lầm của tất cả mọi người, con người của chúng ta, khi nhìn về tình yêu và khi bị mù quáng về tình yêu sẽ có thể dẫn đến những cái sự sai lầm tai hại và có thể hại cho cuộc đời của chính mình, cuộc đời của những người chung quanh, và nó sẽ là một cái điều rất là đáng tiếc. Thành ra là xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Houston. Chào cô Kim Thoa và hẹn gặp lại trong tháng tới cũng trong một chương trình về gia đình.
Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà sĩ Phương Nam đã đến với quý thính giả trong cái chủ đề những quan niệm sai lầm về tình yêu ngày hôm nay. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục sự làm sóng.